Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, mùng 2 Tết Bính Thân, ngày 9 tháng 2 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25m. 31m, cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý thính giả, sau bản tin tối, chương trình phát thanh hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau. Liên quan đến thời sự, bài xã luận trên báo Nhân dân gần đây gọi những tổ chức đấu tranh dân chủ là vỏ tuồng dân chủ, hay các thành viên trong nhóm này là bầu dân chủ. Thành Trúc có bài viết ngắn về vấn đề này, cùng những ý kiến của nhà báo tự do và những người có nghiên cứu về chính trị. Ở một đời sống xã hội, Ngọc Lan sẽ gửi đến quý vị bài viết về giám mục Mai Thanh Lương, vị giám mục gốc Việt duy nhất tại Hoa Kỳ đã về hưu vào ngày 18 tháng 1 vừa qua. Cũng tại Hoa Kỳ, bác sĩ Steve Lê, tức Lê Minh Đức, đã đắc cử chức nghị viên thành phố Houston, bang Texas. Chi tiết sẽ được gửi đến quý vị qua cuộc trao đổi giữa thông tấn viên Hiền Vi và bác sĩ Stephen Lê. Trong tạp chí Môi trường tuần này, mời quý thính giả theo dõi thông tin về phong thủy qua cuộc trò chuyện giữa Gia Minh và giáo sư Nguyễn Đình Cống. Liên quan đến sức khỏe, Việt Hà sẽ gửi đến quý vị những thông tin cần biết về các loại hóa chất sử dụng trong thực phẩm Tết. Bây giờ, mời quý thính giả nghe bản tin tối mùng 2 Tết Bính Thân.
Nguyên Lam và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, chiếc tàu ngầm thứ 5 mà Việt Nam mua của Nga đã về đến cảng Cam Ranh. Tin này được báo Thanh Niên bản tiếng Anh loan tải vào ngày hôm nay. Được biết là Việt Nam đặt mua của Nga tổng cộng 6 tàu ngầm loại Kilo, trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Hợp đồng này được ký vào năm 2009, và hiện còn chiếc tàu thứ 6 đang chạy thử nghiệm ở Nga, và dự định là sẽ được giao cho Việt Nam vào giữa năm nay. Tàu Kilo là loại tàu chạy bằng dầu diesel, có biệt danh là lỗ đen, vì chạy rất êm, có khả năng thoát được radar của đối phương. Nga là nước cung cấp vũ khí lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Ngoài tàu ngầm Kilo, Nga còn cung cấp cho Hà Nội các loại chiến đấu cơ Sukhoi, các dàn phóng hỏa tiễn phòng thủ bờ biển Bashan.
Việc tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông không hoàn thành đúng dự định, không chỉ một mình Bộ Giao thông Vận tải có thể giải quyết được. Ông Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải trả lời phỏng vấn mạng Việt Nam Plus như vậy vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, ông cũng công nhận là ông và Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công trình phục vụ cho giao thông vận tải trong cả nước. Ông nói thêm về những vấn đề cụ thể liên quan đến công trình xây dựng tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, đó là năng lực quản lý yếu kém, cộng với những điều ông cho là khách quan như là giải phóng mặt bằng chậm trễ. Ông nói tuyến đường này nay được dự tính là sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Ông Đinh La Thăng là một bộ trưởng được truyền thông đề cập nhiều nhất trong nhiệm kỳ vừa qua của chính phủ Việt Nam, qua những tuyên bố mạnh mẽ. Ông Thăng vừa rời chức vụ bộ trưởng hồi cuối tuần qua để nhận nhiệm vụ mới về mặt đảng là phụ trách chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông vừa được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị trong đại hội đảng lần thứ 12 vừa qua.
Mức lương cao 1 triệu đồng một ngày được đưa ra tại một số khu công nghiệp ở Việt Nam trong những ngày Tết, khi mà nhiều công nhân nghỉ về quê ăn Tết với gia đình. Vì mức lương cao như thế cho nên có những công nhân chấp nhận hy sinh kỳ nghỉ Tết, ở lại làm việc tại các khu công nghiệp, gồm Bắc Thăng Long ở Hà Nội, Yên Phong ở Bắc Ninh, Phổ Yên ở Thái Nguyên hoặc những khu công nghiệp ở phía Nam. Một nữ công nhân ở Thanh Hóa cho biết là với số lương như vậy, chỉ có thể kiếm được số tiền gần bằng 2 tháng lương chỉ trong 10 ngày Tết. Nhiều công nhân đã về quê thăm nhà trong những ngày trước Tết, cũng bỏ ngang trở lại nhà máy để làm việc trong những ngày Tết.
6 người dân Quảng Ngãi bị bỏng khi xem bắn pháo hoa vào giao thừa Tết Bính Thân tại quảng trường tỉnh này. Mạng báo Dân Trí hôm nay trích dẫn phát biểu của bác sĩ Phạm Ngọc Lân, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Hiện 5 nạn nhân bỏng do pháo hoa đêm giao thừa gây nên vẫn còn nằm điều trị tại bệnh viện. Vụ việc xảy ra tại quảng trường tỉnh Quảng Ngãi sau loạt pháo hoa đầu tiên khi pháo rơi xuống sát nền quảng trường và nổ gây bỏng cho những nạn nhân. Trong 6 nạn nhân, 2 người bị bỏng nặng ở mặt, phải chuyển viện ra Đà Nẵng, 3 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Năm nay, chính quyền Việt Nam tại 14 tỉnh, thành phố cho bắn pháo hoa mừng xuân mới Bính Thân, số tiền chi ra được nói nhiều tỷ đồng.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, mùng 2 Tết Bính Thân của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những lời tâm sự và chúc Tết của ông Nguyễn Tường Thụy, hội viên Hội Nhà báo Độc lập ở Việt Nam.
Thưa bà con đồng hương ở hải ngoại, tôi Nguyễn Tường Thụy, hội viên Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Trong những năm qua, cuộc đấu tranh đòi dân chủ, chống độc tài luôn nhận được sự ủng hộ, động viên và cổ vũ rất nhiệt tình của bà con hải ngoại. Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu ấy. Tôi hiểu bà con tuy ở xa tổ quốc nhưng lúc nào cũng đau đáu hướng về cố quận, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Thưa bà con, xuân Bính Thân đang tới, tôi xin chúc bà con thính giả của Đài Á Châu Tự Do ở hải ngoại cũng như trong nước đón xuân mới nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Mong bà con hải ngoại có nhiều đóng góp vào việc xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Mỹ. Chúc bà con trở về cố quốc sớm nhìn thấy đất nước có tự do dân chủ. Với bà con quốc nội, tôi mong rằng bà con bằng nhiều cách, bằng nhiều hình thức đóng góp nhiều hơn nữa vào tiến trình dân chủ hóa đất nước để sớm nhìn thấy một mùa xuân thực sự tràn đầy hoa và ánh sáng trên đất nước yêu quý của chúng ta.
Thưa quý vị, mở đầu chương trình thời sự tối nay, báo chí trong nước, đặc biệt báo do nhà nước chỉ đạo, gọi các tổ chức đấu tranh dân chủ trong nước là vỡ tuồng dân chủ, những người trong những hội hay những nhóm đó là bầu dân chủ hoặc chăn dắt dân chủ. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bài do Thanh Trúc thực hiện.
Với tiêu đề vỡ tuồng dân chủ và bầu dân chủ, để trong ngoặc kép, bài xã luận trên báo Nhân dân số ra ngày 30 tháng Giêng 2016 có đoạn mở đầu nguyên văn như sau. Vài năm trở lại đây, từ sự xuất hiện một số hội, nhóm, tổ chức tự xưng đấu tranh cho dân chủ, thể hiện lòng yêu nước, chủ yếu là chửi bới, hò hét trên Internet, tụ tập gây rối xã hội, mà trên Internet đã ra đời một khái niệm là tuồng dân chủ và đi kèm với khái niệm này là bầu dân chủ, ngưng trích. Vẫn theo bài báo này, trong lúc cả nước có những hoạt động tương thân tương ái, âm thầm hỗ trợ, cứu giúp đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn, người nghèo vùng sâu vùng xa mà không cần được dư luận biết tới, thì cũng có những người thật kỳ quặc, nếu không muốn nói là phi nhân tính, hàng ngày lên Internet kể lể phô trương hình ảnh về công việc từ thiện của mình, rồi lại còn lợi dụng những hành động từ thiện để tụ tập, trưng khẩu hiệu, hò hét ngoài đường rất phản cảm. Trích nguyên văn và như sản phẩm hài hước hóa, hiện tượng này đã được khái quát và định danh bằng một nghề mới gọi là bầu dân chủ, có người còn gọi là nghề chăn dắt dân chủ. Bầu dân chủ thường xuất hiện ở nơi mà một nhóm người vốn đã nhãn mặt trên Internet tụ tập dưới hình thức trí trá gọi là biểu tình, tưởng niệm, ngưng trích. Từ Hà Nội, nhà báo Tự Do, nhà hoạt động dân chủ và bảo vệ dân oan, ông Nguyễn Khắc Toàn nói rằng ông không ngạc nhiên khi báo Nhân dân cố ý hạ thấp dùng những từ như tuồng dân chủ hay bầu dân chủ đối với những tổ chức xã hội dân sự mà họ tránh nêu đích danh. Vẫn lời ông, cũng chính nhờ nơi Internet mà người ta có thể biết ai chửi bới họ hét và ai ăn nói đường hoàng.
Thực ra thì những người dân chủ tự do trong nước họ không thù địch với nhân dân, với đất nước, với xã hội này. Họ muốn đất nước chuyển mình thành một cái xã hội tự do, dân chủ và tôn trọng các cái quyền con người như các nước trong khu vực và các nước văn minh trên thế giới. Thế cho nên trong những năm qua, trong nước đã hình thành nên phong trào dân chủ tự phát, tham gia là rất nhiều những người trong các giới của xã hội, trí thức có, nhân sĩ có, có, đảng viên có tư tưởng cấp tiến và tiến bộ có, kỹ sĩ quan quân đội có, công an có, giáo viên, rồi giáo sư đại học có, nhà sư, rồi linh mục cũng có. Tóm lại trong xã hội Việt Nam có bao nhiêu tầng lớp người thì phong trào dân chủ đều có mặt của họ. Họ chỉ trích đảng cộng sản Việt Nam độc tài, độc quản, độc quyền cai trị đất nước. Vì thế họ đã bị gán rất nhiều những cái tên nghe không hay ho một chút nào cả. Nhưng mà nhờ cái sự phát triển của công nghệ thông tin, của internet, nhân dân ở trong nước tiếp cận được với sự thật, cho nên người ta phân biệt đâu là giả trá. Và người ta cũng nhìn thấy là nhà cầm quyền hiện nay có những cái lập luận gán ghép một cách khiên cưỡng cho những người có tấm lòng, những người có lương tâm.
Về những tổ chức xã hội dân sự đang bị báo chí nhà nước hạ thấp giá trị, đồng thời gán cho cái tên vỡ tuồng dân chủ hoặc cái nghề bầu dân chủ, nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn cho biết.
Ví dụ hội bầu bí dân thân, hội liên đới dân đoan, hội phụ nữ nhân quyền, hội cựu tù nhân lương tâm và chính trị, rồi hội nhà báo độc lập, đúng không? Thế thì trước cái việc người làm sai những cái hội nhóm dân sự tự phát như thế, đảng cộng sản Việt Nam họ không muốn một chút nào cả. Nhưng vì tình thế ngày hôm nay nó khác trước, cho nên họ cũng không dám thẳng tay đàn áp đảng cộng sản Việt Nam, cố tình đổ vấy cho họ là việc lập hội trái phép hay là tụ tập này nọ là gây rối. Đấy là cái sự xuyên tạc của nhà cầm quyền. Cho nên là việc viết trên báo Nhân dân như vậy là những chuyện sàng bậy, hết sức vô văn hóa và không đáng trách, nhưng mà cần phải vạch mặt trước công luận.
Bài xã luận trên báo Nhân dân còn nhắc tới hoạt động có tên Tuần lễ Nhân quyền do Hội Anh em Dân chủ và Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức ở Nghệ An ngày 6 tháng 12 năm 2015, gọi buổi thảo luận đó là con ảnh ương của phong trào dân chủ mà số người tham dự chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tưởng Cần Nhắc, một thành viên của Hội Anh em Dân chủ, luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị đánh đập sau khi tham dự tuần lễ nhân quyền ở Nghệ An, rồi tiếp đó bị bắt giam vào ngày 16 tháng 12 2015. Tờ Nhân dân cũng nhắc đến một sinh hoạt hai ngày tại chùa Liên Trì tháng 12 2015, nói là chỉ lèo tèo vài gương mặt cũ kỹ với hoạt động chính là tụ tập, chụp ảnh để báo cáo mấy ông bầu dân chủ cấp cao ở hải ngoại về tình hình và cách thức cung ứng tiền bạc. Sự lố bịch trơ tráo này của họ khiến dư luận trên Internet kinh ngạc, ngừng trích. Cũng xin được nhắc, chùa Liên Trì ở thành phố Hồ Chí Minh là nơi thường tổ chức cứu trợ bão lụt, tổ chức tặng quà ủy lạo thương phế binh miền Nam, mà nhiều lần bị công an ngăn chặn và đe dọa. Theo ông Phạm Văn Trội, thành viên Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, người ta không kinh ngạc vì những ngôn từ có tính cách mạ lị của báo Nhân dân, mà người ta kinh ngạc là tại sao thái độ ôn hòa, bất bạo động của các tổ chức xã hội dân sự lại bị công quyền đáp trả bằng sự vu khống cũng như bạo lực.
Ôn hòa bất bạo động là tinh thần đấu tranh của những người bất đồng chính kiến, nhân dân hoan nghênh bởi vì bác nói, tiếng nói thay cho họ. Thế thì báo Nhân dân ấy, họ là người mà nhận tiền từ chính quyền, vì vậy mà họ phải nói theo cái giọng nói của chính quyền. Báo Nhân dân họ nói bầu nọ bầu kia, về tuồng nọ tuồng kia, đấy là giọng điệu vu khống của những người viết báo Nhân dân. Trên thực tế là không có cái nhóm nào gây rối cả. Thì Việt Nam có 28 tổ chức xã hội dân sự thì họ đều hoạt động và làm việc trong một cái không khí rất bạo động và hòa bình. Họ tuần hành thì rất trật tự, ôn hòa trên vỉa hè đường phố, không bao giờ làm mất trật tự giao thông, cũng như không quấy rối, không đập phá tài sản ai cả. Thế vậy những người chính quyền xâm phạm đến lợi ích của họ, họ cũng có quyền được tỏ thái độ và quyền được tự vệ, bảo vệ những tài sản của họ theo pháp luật của báo Nhân dân. Họ nói như vậy thì đây nói vu khống, chắc người bỏ tay người.
Tóm lại, có hay không có chuyện các tổ chức, các hội, các nhóm mượn danh hoạt động từ thiện hay đấu tranh dân chủ để hò hét chửi bới trên Internet như báo Nhân dân viết. Từ Paris, Pháp, ông Nguyễn Gia Kiển, bình luận gia chính trị của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên, cho rằng cáo buộc các nhóm, các hội tự phát trong nước có bạo động là điều không thể chấp nhận được.
Tôi cũng quen biết những cái nhóm đó và cũng theo dõi những hoạt động của họ trên mạng xã hội đó. Thì tôi thấy là tất cả họ đều có một mẫu số chung là họ không có gây bạo loạn và họ đều rất ôn hòa, có khi còn ôn hòa ở dưới cái mức độ bình thường nữa.
Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội Việt Nam, ông Nguyễn Gia Kiển phân tích tiếp cũng có tình trạng khá là xô bồ.
Có những thành phần chửi bới và hò hét, có những thành phần dùng những cái lời lẽ bất nhã, nhưng mà theo cái nhận định của tôi sau một thời gian theo dõi rất là sát, thì tất cả những cái nhóm đó đều là những cái nhóm dư luận viên của nhà nước, còn những anh em ở trong các tổ chức xã hội dân sự đó họ rất ôn hòa. Không những thế, phải nói tôi có một cảm tưởng rất rõ rệt là họ sống ít nhiều trong cái sự sợ sệt những biện pháp đàn áp của chính quyền. Thêm vào đó có một cái hiện tượng cũng rất đáng quan tâm, đó là từ mấy năm nay chính quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng một cái biện pháp thô bạo, đó là sử dụng côn đồ để mạt sát đánh đập những người dân chủ. Một thí dụ rất gần đây là trường hợp Nguyễn Văn Đài, những người đó thì chắc chắn là công an. Và hơn nữa là trong nhiều trường hợp cũng không giấu họ là công an nữa. Vì thì cái sự thô bạo bằng lời nói cũng như bằng hành động nó đến từ chính quyền, chứ nó hoàn toàn không đến từ các tổ chức xã hội dân sự.
Về phần nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, ôn hòa và bất bạo động là hình thức tranh thủ tư duy phổ biến của thời đại. Người đọc sẽ quyết định phần đúng nghiêng về sự chỉ trích của báo nhà nước hay nghiêng về phía các tổ chức xã hội dân sự trong nước.
Sau đây là lời chúc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Quý, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học và Xã hội Việt Nam, gửi đến quý thính giả nhân dịp xuân Bính Thân.
Những lời chúc nồng nhiệt nhất, sức khỏe này, may mắn, thành công. Hy vọng năm tới sẽ là cái năm tốt lành cho cộng đồng, cho đất nước. Tôi cũng hy vọng đấng hơi cao sẽ phù hộ cho đất nước mình càng năm mọi chuyện nó tốt đẹp hơn, phát triển nó hợp ý hơn. Đấy là cái hy vọng cũng thực tế. Thực ra một cái gì ngay lập tức thì chưa có. Tuy nhiên không khí xã hội nói chung, rồi đời sống kinh tế đất nước cũng có nhiều dấu hiệu hy vọng. Mọi thứ nó cũng dần tốt lên, kể cả giáo dục. Và chỉ mong rằng những điều rủi ro tai ương nó không xảy ra nữa để chúng ta có thể yên lành, dần dần là lấy lại thăng bằng để phát triển.
Cầu chúc một năm đầy, nổ vui một nhà. Tình xuân tươi tươi không phải ban buồn lời to.
Thưa quý vị, phong thủy được phổ biến nhiều tại Việt Nam sau nhiều năm, hầu như có thể nói là hoàn toàn vắng bóng trong thời chiến tranh ở miền Bắc. Nhiều cơ sở quảng cáo bán các vật liệu phong thủy ra đời, cũng như nhiều người tự xưng là thầy phong thủy làm tư vấn cho người dân. Trong chuyên mục Khoa học môi trường tối mùng 2 Tết Bính Thân hôm nay, Gia Minh nói chuyện với giáo sư Nguyễn Đình Cống, từng công tác tại Đại học Xây dựng Hà Nội và có giảng dạy một số lớp căn bản về phong thủy tại Việt Nam trong thời gian qua. Mời quý thính giả theo dõi.
Thưa giáo sư, thì là một cái người mà trong thời gian qua giáo sư cũng đã có tham gia một số các cái lớp giảng dạy về phong thủy ở Việt Nam. Thì giáo sư cho biết là trong năm qua tình hình nó có những cái gì thưa giáo sư ạ?
Thì mọi cái đi dạy phong thủy là dạy cho vui thì thôi nha. Chứ tôi cũng không tin gì vào nó lắm đâu. Tôi chỉ biết rằng và tôi không phải là những người khác. Tôi đi dạy một số những cái kiến thức cơ bản về phong thủy. Về là cái cách ở lấy nhà và cái cách về cái sự vị trí của nhà và cái xem đất đai như thế. Chứ tôi cho rằng phong thủy có ảnh hưởng. Phong thủy là cái ảnh hưởng của môi trường tâm linh đến con người. Nhưng mà cái ảnh hưởng ấy thì cũng chỉ chiếm 50% thì trong cái cuộc sống con người ta thôi, chứ không phải là nó quyết định gì ghê gớm lắm đâu. Đấy. Thành như là tôi không chuyên. Tôi đi giải phong thủy tôi cho anh em một số anh em rồi không? Muốn biết thì những cái khái niệm cơ bản về phong thủy thì tôi đi học được một tí thì tôi về giải cho vui, chứ tôi không hành nghề phong thủy. Thành như là không có những cái hiểu biết sâu và những cái hoạt động sâu về phong thủy đâu. Hơn nữa là ví dụ lâu năm mới thì nó rất hay nói cái chuyện này chuyện kia thì đấy là thuộc về cái lĩnh vực dự đoán, chứ không phải là phong thủy. Thì dự đoán năm nay thì là âm dương như thế nào rồi thì bốc cả cái quẻ ra làm sao rồi thì cái này cái kia thì đấy phần lớn là thuộc về cái môn dự đoán, chứ không phải là phong thủy.
Đối với những người mà không biết rõ về phong thủy đó thì họ cũng cho rằng là cái việc xây nhà làm sao cho nó thông thoáng, rồi nó không ảnh hưởng đến cái sức khỏe con người, đến cái sự làm ăn của gia đình, thì cái quan điểm như vậy có đúng về phong thủy không ạ?
Không phải, cái ấy không phải là thuộc phong thủy, cái ấy là thuộc về kiến trúc và vi sinh học. cái một cái nhà như thế nào cho thông thoáng, cho nó rõ, là mùa lúc nó ấm, mùa hè cho nó mát, rồi thì là ánh nắng mặt trời cho vào, rồi thì là làm mình như thế nào, thì đấy là thuộc về lĩnh vực kiến trúc và di khí hậu, chứ không phải là thuộc phong thủy. Phong thủy là phải xét là các khí, khí âm, khí dương, rồi thì theo một trường phái nào nè. Phong thủy nó 3-4 trường phái, người ta cứ nhầm lẫn như thế. Tôi hỏi anh, những cái nước như ở châu Âu, châu Mỹ, nó cũng có học phong thủy đó, nó làm phong thủy đó, nó cũng cần gì xem phong thủy. Mà nó làm những cái nhà, nó cũng chỗ cho là ở cái nhà hàng mấy tháng năm, nó có cái chuyện gì đó. Vừa rồi tôi đi một chuyến, tôi đi khắp nơi, thì rồi tôi quay trở về, tôi đi xem rồi, thì tôi thấy rằng là các nơi người ta không có một cái khái niệm gì phong thủy cả. Người ta chỉ có khái niệm về kiến trúc thôi. Thế thì cũng được cái khác. Thành ra là làm một cái nhà thì để cho là sử dụng cho nó tốt, về cái mặt sử dụng thế nào cái thuận tiện, thì đấy là thuộc về lĩnh vực kiến trúc, lĩnh vực là duy khí hậu, chứ không phải là phong thủy. Phong thủy là nó xét những cái thứ thuộc về tâm linh chứ. Người ta tự nhiên là đành với nhau để hư hoạt.
Như giáo sư vừa có nói đó, thì nó có mấy cái trường phái về phong thủy, và phong thủy nó xuất xứ chính từ Trung Quốc, thưa giáo sư.
Thì từ Trung Quốc chứ ở đâu ra nữa. Tôi thấy như thế thôi. Tôi thấy là những cái kiến thức về phong thủy, sách vở về phong thủy thì từ Trung Quốc ra chứ. Cho những người xung quanh này thì Ấn Độ cũng phải này, Việt Nam thì càng không phải này, Nepal, Nhật Bản, Triều Tiên thì không có, những cái nước ở Philippines, Indonesia không phải. Theo sự hiểu biết của tôi là phong thủy là sơ sát từ Trung Quốc, từ phía Bắc, từ sông Hoàng Nga, từ cái thời ấy, rồi nó truyền cho đến bây giờ, nó truyền đến bây giờ rồi nó sang Đài Loan rồi sang Singapore rồi thì nó sang Việt Nam rồi đấy, thì phong thủy cái truyền đi rồi thôi.
Giáo sư hẳn nhiên là cũng thấy rằng là trong cái phong thủy này nó cũng có những cái điều đáng lưu ý, và ngoài ra nó còn có những cái điều gì mà nó rất dở, thưa giáo sư ạ?
Phong thủy nó hay dở. Nói chung thì nếu như mà vận dụng cho nó đúng thì nó cũng hay. Nhưng mà nó có một cái điều thế này này, là nhìn cái kiến thức của phong thủy nó có nhiều trường phái mâu thuẫn nhau lắm. Thế nó không thống nhất như là toán học, không có. Mà nó là một cái nó nói không có cơ sở, nó nói theo, nó trình bày theo những cái cảm nhận gì của một số được cho ông nào đấy, xong rồi thì người ta nói nó dựa vào cái lòng tin thế nào. Thế còn thì tất nhiên là phong thủy thì có một số nó cũng xét cùng nhân dân với cái thực tế, một số thì nó là từ thực tế mà ra. Nhưng mà cái phong thủy nó có cái là nó chỉ nói như thế nào, cách làm chứ nó không giải thích rõ ràng. Tôi thì tôi chỉ biết cho vui, thì còn là tôi không bận được.
Tại Việt Nam hiện nay thì có rất nhiều cơ sở họ bán những cái loại đá và họ kêu đó là đá phong thủy để cho người ta mang về mà trang trí trong nhà hoặc là khi xây dựng đó. Thì giáo sư có nhận xét ra sao về cái điều đó ạ?
Cái trường phái đá này đá nọ tất cả như thế là nó theo cái trường phái âm dương. Là tại vì nó xem rằng là cái khí ở trên mặt đất thì nó có từng vùng, nơi thì âm mạnh, nơi thì dương mạnh. Mà hiện nay là Mỹ nó là làm được một cái máy, không phải tôi cũng nhớ là tên cái máy là cái gì, đã quên rồi. Nó đo, nó dựa trên cái trường Maxwell cái gì đấy tôi cũng nghiên cứu kỹ. Nhưng mà nó có đồng hồ nó đo thì để nó biết rằng nơi này là dương này, dương mạnh này, nơi này dương yếu này, nơi này là âm này, âm mạnh, âm yếu này. Thì nó tùy theo cái trường khí ở cái vùng đất ấy là dương mạnh hay dương yếu để nó điều chỉnh. Ví dụ như cái nơi mà là nó âm mạnh thì nó phải là đưa cái dương vào, thì nó phải chọn những cái đá mà có cái dương tính để nó đưa vào, nó thay đổi cái trường khí. Thế còn nơi mà dương mạnh rồi thì nó phải đưa những cái vật thể mà âm vào để nó cải tạo cái trường khí. Thế thì nó phải nghiên cứu, nó phải tính toán, chứ không phải là đặt bừa. Nếu như mà đặt bừa thì đôi lúc là nguy, chứ không phải là cái đá nào tốt đâu. Ví dụ như hiện nay là người ta hay dùng cái đá thạch anh, thì cái thạch anh là một cái thứ mà nó có cái trường khí dương mạnh. thì chỉ nên đặt vào những cái nơi nào mà là âm thì nó tốt, nhưng mà nơi nào mà dương là mạnh rồi mà lại đặt thạch anh vào nữa thì nó lại bốc lên quả thì lại cũng không hay đâu, nó mất cân bằng âm dương. Cái mục tiêu của nó là làm thế nào để nó cân bằng, nó đưa vào những cái vật để cho cân bằng âm dương. Nó xem rằng những cái đá hay là những cái vật phong thủy đó đều có cái phạt sóng phạt khí, cái khí âm dương cân bằng âm dương. Thì cái ấy tôi thấy cũng có lý mà cũng chấp nhận được, cũng hay đấy, nhưng mà phải nghiên cứu kỹ chứ đừng có làm bậy.
Giáo sư có đề cập đến những cái loại vật liệu như vậy đó, vậy thì theo giáo sư nó có những cái vật liệu nào thì nó mang tính âm và những vật liệu nào nó mang tính dương và nên sử dụng nó làm sao ạ?
Đúng là vật liệu xây dựng là có những thứ là âm, có những thứ dương chứ không phải không đâu. Ví dụ như tôi nói là những cái loại như là cái loại gạch thôi, giữa hai cái loại gạch, một cái loại mà gạch nung, gạch đất sét mà nung ở trong lò đưa ra thì cái loại ấy dương tính nó cao hơn là những cái gạch mà dùng xi măng rồi thì dùng cái gì mà không nung á, là chỉ ép á, thì cái tính âm nó mạnh hơn, ví dụ như thế. Rồi thì một số những cái đá ốp lát thì có thể có những cái loại đá thì dương tính mạnh hơn, vân vân. Nhưng mà cái nào đạt đến mức như thế nào thì tôi chưa biết, giống như cũng chưa có ai nghiên cứu kỹ để mà đo như thế nào đấy.
Như ngày xưa đó thì người ta cũng tin phong thủy rất là nhiều, nhưng mà lúc đó thì các cái vật liệu xây dựng nó chủ yếu là gạch, đất đá và gỗ, cây gỗ thôi. Nó khác với hiện nay rất là nhiều, đó là những cái loại bê tông cốt thép vân vân.
Vân vân, chắc là có, nhưng mà tôi chưa hiểu kỹ. Cái này ví dụ như là dùng nhiều kim loại này, kim loại thì chắc là cũng là cái tính âm nó cao hơn.
Đối với những cái người mà họ đang đi theo phong thủy thì giáo sư có những chia sẻ và những điều gì muốn nói với họ?
Tôi nói rằng là đừng có tin vào cái gì quá, nhé. Đừng có tin rồi để cho nó vui thì cũng được, nhưng mà thật sự là đừng mà tin cái gì quá mà thì đôi lúc là nó sẽ có cái nhầm lẫn. Thế thôi, vừa phải thôi, không có cái gì nó tuyệt đối, không có cái gì nó hay đâu. Những cái phong tục mà đầu năm mới của dân Việt Nam á, tôi thấy nhiều cái phong tục chẳng hay ho gì đâu. Những cái phong tục là tìm hương xuất thành này, rồi thì là sông nhà này, rồi thì là những cái thứ mà tôi cho địa là cái là cho vui thì thôi, chứ không phải có cái gì đâu. Tại vì dân Việt Nam còn nói câu là cái mùa xuân, ngày xuân là nó là bắt đầu một năm mới rồi thì bắt đầu như thế này, nhưng mà thực ra ngày mùng 1 tháng riêng thì cũng không phải là bắt đầu mùa xuân đâu. Nếu như bắt đầu mùa xuân, bắt đầu thì tức là cái kinh dịch khác mà nói là nó phải bắt đầu từ cái ngày lập xuân kia. Nếu như theo đúng là về cái tiết khí mặt trời mặt trăng, tại vì là theo thời tiết thì theo cái mặt trời là quan trọng hơn là theo mặt trăng. Tôi nói là cái âm lịch của mình là theo mặt trăng, thành ra nó cũng không chính xác lắm. Người ta quy ước cái như thế thôi, quy ước là ngày này là ngày đầu năm mới, thế thì mỗi dân tộc đã có một cái quy ước. Tôi thì tôi vẫn đặt rất cao là chữ hòa trong tất cả mọi cái chữ mà người ta là cho chữ năm mới á, thì tôi vẫn thích nhất là chữ hòa. Hòa hợp, hòa lồng, hòa bình, hòa hợp con người, hòa hợp với thiên nhiên, con người hòa hợp với nhau, đấy là cái gốc gác của mọi cái chuyện mà sinh tồn cái trái đất này, thì tôi chỉ mong như thế thôi nhé.
Xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Đình Cống về cuộc trao đổi hôm nay.
Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cùng vài giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý thính giả đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với phần 2 chương trình phát thanh tối mùng 2 Tết Bính Thân, ngày 9 tháng 2 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Thưa quý vị, Tết với những món đồ ăn truyền thống như mứt Tết, hạt dưa đỏ, canh măng khô nấu chân giò, gần đây đang trở thành nỗi lo của nhiều người vì vấn đề an toàn thực phẩm do những chất bảo quản, hóa chất được sử dụng trong các thực phẩm này. Việt Hà tìm hiểu và gửi đến quý vị qua bài viết chi tiết sau đây.
Vào dịp Tết, hầu như gia đình nào ở Việt Nam cũng phải có hộp mứt Tết nhiều màu và hạt dưa đỏ để đãi khách. Ngoài ra, mâm cơm cúng tất niên, năm mới thường cũng phải có thịt gà, bát canh măng khô nấu chân giò. Những món ăn đẹp mắt, ngon miệng này giờ đây có thể bị coi là nguy hiểm khi những người chế biến, bán hàng vì lợi nhuận bất chấp tác hại đã thêm vào những chất bảo quản tạo màu sắc quá mức hoặc không được phép. Những chất này đã được chứng minh có thể gây ngộ độc lâu dài đối với người tiêu dùng. Bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng Tạ Thị Tuyết Mai thuộc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Sài Gòn nói về những món đồ ăn này như sau.
Nghĩ là mất nè, mất thì sợ người ta bỏ phẩm màu á. Cái thứ hai á là khi măng nát măng khô mình hay nấu món măng với giò heo rồi đó. Thì măng mà em chọn dầm cái loại mà nó có bỏ cái chất phốt pho đó. Thì nó độc. Rồi cái thứ ba là gì nhỉ? Là hạt dưa. Hạt dưa thì em phải chọn cái hạt dưa mà không chọn cái loại mà không có màu á. Chúng tôi là cái phẩm màu trong một gì hạt dưa nó cũng hại lắm á. Và thường thường á thì nó không xem nó những cái đó nó không ngộ độc một cách mà nó ngộ độc mãn. Sợ như là cái ngộ độc mãn. Thì lâu dần á thì nó sẽ làm tổn thương gan, tổn thương thận. Nó dẫn tới ung thư rồi đó.
Trong dịp gần Tết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất và bán các thực phẩm phục vụ Tết. Kết quả những đợt kiểm tra này là việc phát hiện hàng loạt những thực phẩm Tết bị nhuộm màu công nghiệp hoặc được bảo quản trong các hóa chất không được phép. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế mới đây cho biết đã phát hiện được một số sản phẩm hạt dưa bị tẩm rhodamine B là loại chất hóa học dùng để nhuộm quần áo và bị cấm tuyệt đối trong thực phẩm và thuốc. Theo các bác sĩ, việc ăn hạt dưa nhuộm rhodamine B lâu dài sẽ gây suy gan, thận và mắc bệnh ung thư. Mới đây, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.HCM phối hợp với cơ quan chức năng quận Bình Tân cũng đã phát hiện một cơ sở làm mứt Tết đang ngâm tẩm các loại khoai lang, gừng, bí làm mứt trong các thùng hóa chất công nghiệp là sodium hydrosulfite và vôi công nghiệp. Chất sodium hydrosulfite là hóa chất dùng tẩy trắng trong công nghiệp. Chủ cơ sở này cho biết bà dùng hóa chất này để tẩy rửa các nguyên liệu trước khi chế biến mứt. Vôi công nghiệp được sử dụng để làm mứt săn chắc, giòn. Hóa chất sodium hydrosulfite thường được dùng trong công nghiệp thuộc da, làm giấy, nhuộm và chiết xuất quặng khoáng chất. Người nhiễm chất này có thể bị các triệu chứng khó thở, chóng mặt, hạ huyết áp, đau bụng, nôn mửa, đi ngoài. Những người có vấn đề về suyễn nặng có thể bị sốc, bất tỉnh, thậm chí tử vong. Mới đây, Cục An toàn Thực phẩm cũng cho biết kết quả kiểm nghiệm mẫu bắp non và đậu Hà Lan của một cơ sở sản xuất tại Sài Gòn cho thấy cơ sở này đã sử dụng màu chưa công bố và chất bảo quản vượt ngưỡng. Cụ thể, kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm bắp non và đậu Hà Lan của cơ sở này sử dụng màu tartrazine chưa công bố và sử dụng chất bảo quản natri benzoate vượt ngưỡng. Các nhà khoa học trên thế giới đã tiến hành các nghiên cứu cho thấy chất bảo quản này khi kết hợp với các màu thực phẩm nhân tạo có thể làm tăng tính hoạt động thái quá ở trẻ. Theo bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai, rất nhiều loại măng khô được bán hiện nay trên thị trường được ngâm phốt pho vì mục đích bảo quản và tạo sự hấp dẫn.
Cái phốt pho người ta bỏ vào trong cái măng để phân khô đó, để cho nó vàng, nó đẹp á.
Dạ.
Là người ta vẫn làm, đúng nguyên tắc là không bỏ. Tại vì cái phốt pho đó đâu phải là thực phẩm đâu, nó đâu có phải là, nó phải nằm trong cái danh sách những cái loại mà phụ gia mà cho phép thì mới được dùng, nó là chất độc mà, nó được dùng trong công nghiệp mà, nó đâu có phải trong thực phẩm đâu mà được có hàm lượng là bao nhiêu. Còn bên này là người ta lại làm bậy, người ta tự bỏ vào để cho nó người ta tạo được cái hấp dẫn để bán hàng với là để cái đừng có bị mất rồi đó. Nhưng mà như vậy là ta không biết được cái độc hại cho người sử dụng.
Nói về phẩm màu dùng trong các loại mứt, bánh tét, bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai cho biết.
Có những cái loại màu thực phẩm mà người ta dùng màu thực phẩm thì nó mắc tiền. cho nên là cái nguyên tắc thì nó vẫn có một số màu thực phẩm đang được dùng sử dụng, ví dụ như màu đỏ nó vẫn có màu thực phẩm nhưng hay không, nhưng mà thường thường á là cái mấy cái đầu màu đó thì nó đắt tiền, cái người ta lại vì lợi nhuận người ta lại vác, người ta bỏ màu, ta lấy màu của công nghiệp á, ta bỏ vào,
dạ,
hiểu không? Cho nên nó đọc là vậy đó. Chứ ngay như là những cái loại mà mức như vậy, mức ví dụ em dùng những cái màu mà thực phẩm thì cũng được, nhưng mà tốt nhất là màu thiên nhiên, ví dụ như em muốn màu xanh thì em dùng lá dứa, nhưng mà nó thì dĩ nhiên nó sẽ không đẹp bằng em dùng cái màu màu thực phẩm đó, nhưng mà cái màu thực phẩm thì em cũng dùng ít thôi, chứ dùng nhiều quá rồi cũng đọc quá chứ hơi xong rồi, nghĩa là nó là những cái đó là chất độc phụ da, người ta cũng có cái lượng cho phép chứ không phải là lượng quá nhiều, nhưng mà chỉ sợ là người bán hàng người ta chạy theo lợi nhuận thôi.
Bên cạnh đó là những loại mì lá hoành thánh được sản xuất có sử dụng hàn the là chất đã bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây độc dẫn đến ung thư. Theo bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai, phần lớn các loại sản phẩm là lá hoành thánh và một số loại bánh thường có sử dụng hàn the để tạo độ giòn. Hàn the đã được chứng minh là có thể đọng lại ở gan, não và gây ngộ độc mãn. Hiện tại, người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn trong việc chọn lựa những thực phẩm an toàn vì không phải loại hóa chất nào cũng có thể được kiểm tra dễ dàng khi mua. Người tiêu dùng thường được khuyên nên sử dụng kinh nghiệm mua hàng là cảm quan đối với phần lớn các sản phẩm Tết, tức là nhận biết từ màu sắc là chính. Ví dụ, đối với hạt dưa đỏ, Cục An toàn Thực phẩm đưa ra khuyến cáo đối với người tiêu dùng khi chọn mua hạt dưa. Theo Cục An toàn Thực phẩm, hạt dưa nhuộm bằng phẩm màu công nghiệp thường có màu sáng bóng, không bị phai, kể cả khi tiếp xúc với nước. Hạt dưa nhuộm bằng phẩm màu thực phẩm có màu đỏ nâu tự nhiên, không quá đậm, không sáng bóng, dễ bị phai, nhòe khi gặp nước và rất dễ dính vào tay khi sử dụng. Đối với các loại mì hoành thánh, bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai cho biết người tiêu dùng có thể sử dụng que thử để kiểm tra có hàn the trong sản phẩm hay không.
Cái hàn the thì mình có thể thử được. Cái đó thì cũng tương đối dễ, như ví dụ như ở sở y tế rồi người ta đi kiểm tra thì ta sẽ có cái bộ kit. Còn nếu mình thì mình chị thử nhanh thì em có thể ra chỗ cái chợ hóa chất đó, y khoa đó. Em mua một bộ kit nó rẻ lắm, 100 que mà nó có 20-30 ngàn gì à.
Dạ.
Thì em lấy những cái mẫu mẫu lá mì đó, lá hoành thánh, gì sợi đó, em cắt nhỏ, cái em bỏ trong nồi trong bình bếp á, em đổ chút nước á, em đun sôi khoảng 5-10 phút vậy đó, cho nó sôi rồi cái em mới lấy cái cắt cái la cái giấy giúp mình thử giấy thì chín vậy đó, em thả vào cái nó chuyển màu, một em lấy một cái là một ly nước trắng, một bên là cái loại nấu đó, cái em bỏ một chút cái la cái giấy đó vào cái sự chuyển màu, chuyển qua màu cam á, là có hàng the thì đừng có ăn nữa.
Riêng đối với sản phẩm măng khô, theo bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai, hiện vẫn chưa có kỹ thuật nào đơn giản mà người tiêu dùng có thể áp dụng để thử phát hiện phốt pho trong măng. Bà không khuyên mọi người không nên ăn măng khô trong dịp Tết, nhưng cho biết gia đình bà đã không nấu măng khô trong dịp Tết mà thay vào đó là miến gà, vì bà không thể nhận biết được đâu là măng có tẩm phốt pho và đâu là măng được phơi khô tự nhiên. Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng cũng cảnh báo người tiêu dùng nên cẩn thận với những loại bánh mứt sử dụng nhiều đường hóa học. Theo bà, mặc dù đường hóa học được phép sử dụng trong thực phẩm, nhưng trong một số trường hợp, nhà sản xuất chạy theo lợi nhuận đã sử dụng quá nhiều đường hóa học, vượt mức cho phép, có thể gây hại cho người tiêu dùng. Theo quy định, một người cân nặng khoảng 50kg chỉ được ăn không quá 5g đường hóa học một ngày. Người tiêu dùng có thể đọc bên ngoài nhãn mác các hàng hóa của các cơ sở sản xuất để biết liệu thành phần đường này có được cho vào sản phẩm hay không. Ăn Tết là tục lệ cổ truyền của người Việt Nam. Vì vậy, các món ăn Tết là phần không thể thiếu. Với những thông tin liên tục về tình hình an toàn thực phẩm trong dịp Tết, bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai hy vọng người dân theo dõi kịp những thông tin này để tránh rủi ro, trong khi vẫn có thể hưởng một cái Tết vui vẻ theo đúng nghĩa.
Thưa quý vị, trong dịp năm mới này, luật sư Miến cũng có đôi lời chúc Tết gửi đến quý thính giả Đài Á Châu Tự Do.
Chúc cho quý đài và tất cả quý vị nghe đài một năm mới được bình an và nhiều sức khỏe. Khi mà đất nước mình được có nhiều cái điều tốt đẹp hơn, mọi cái quyền của người được tôn trọng hơn, thì đó là một cái điều mong muốn vô cùng tôi muốn gửi đến quý vị ngày đầu năm mới này.
Thưa quý vị, trong cuộc bầu cử chọn thị trưởng, nghị viên và hội đồng thành phố Houston tháng 11 năm 2015, nhiều chức vụ đã phải bầu lại lần thứ hai vào tháng 12 vì số phiếu của lần bầu chính thức đã không đủ chỉ số thắng cử là 50% cử tri. Cuộc bầu cử lại này bao gồm cả ghế nghị trưởng và vài nghị viên thành phố. Trong số này, có nghị viên của khu vực F là nơi nhiều người Mỹ gốc Việt cư ngụ. Bác sĩ Steve Lê, tức Lê Minh Đức, đã đắc cử chức nghị viên thành phố, đơn vị F trong cuộc bầu chọn khá gay go này. Mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hiền Vi từ Houston.
Bác sĩ Steve Lê chia sẻ cảm tưởng của ông khi được đắc cử vào chức vụ nghị viên thành phố của Houston như sau.
Khi mà được đắc cử thì rất là vui mừng, là bởi vì mình biết đây là một cái cơ hội để cho Steve Lê phục vụ cho cái cộng đồng của người Việt của mình nói riêng và cho những sắc tộc khác ở trong khu vực F nói chung, phục vụ một cách lành mạnh và thiết thực hơn. Thì Steve Lê có nhiều cái chương trình muốn đưa ra, thì cũng may mắn là những người trong khu vực F cho mình cái cơ hội để mà thực hiện những cái kế hoạch đó.
Ông cũng khẳng định là mặc dù cử tri gốc Việt chỉ có khoảng 10% trên tổng số cử tri của khu vực F, nhưng sự sốt sắng tham gia bầu cử của họ đóng một vai trò quan trọng trong sự đắc cử của ông.
Dạ, trong cái khu vực F thì cái sức dân của người Nam Mỹ họ chiếm hơn 40%. Còn người Mỹ gốc Việt của mình á thì một cái phần nhỏ thôi, nhưng mà cái tinh thần của những người Mỹ gốc Việt của mình đi bỏ phiếu thì đông hơn. Trong thời gian qua, lá phiếu của những cái người Mỹ gốc Việt của chúng ta rất là quan trọng, là bởi vì con số lá phiếu đó là cái swing vote, tức là cái lá phiếu đó dồn qua bên ai thì người đó sẽ đắc cử.
Nghị viên Steve Lê đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 5 tháng Giêng năm nay. Ông cho biết là ông đang tích cực vận động cùng các cơ quan và nhân sự trong hội đồng thành phố để lập chương trình làm việc, hầu thực hiện được lời hứa với cử tri khu vực F là cố gắng mang lại sự an toàn hơn cho khu vực này.
Thì trong 3 cái tuần nay, hầu như là cứ 2-3 ngày là Steve Lê có một cái điện thoại để mà nói chuyện với bên cảnh sát để mà mình lập ra một cái kế hoạch để trong thời gian ngắn tới gần đây mình có thể mình đưa cho cái khu vực nó càng ngày nó càng tốt hơn. Và Steve Lay cũng nói chuyện với ông Major Turner về cái chuyện này, thì ông Major Turner mới đặt cho Steve Lay vào cái chức là Vice Chairman của cái Public Safety và Homeland Security Committee. Thì cái committee đó là chuyên về những cái an ninh của toàn thành phố Houston chứ không phải là chỉ trong khu vực F không. Thì đây là một cái hành vi diện cho người Việt của mình, cũng như là đây là một cái niềm tin của ông May Turner để mà đặt vào Steve Lay để mà có thể giúp cho những người ở trong cái khu vực F của mình nói riêng, cũng như là trong thành phố của mình nói chung.
Mặc dù là nghị viên đơn vị F, nhưng có lẽ trong mắt của rất nhiều cư dân gốc Việt tại Houston, bác sĩ Steve Lay lại là đại diện của họ trong thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ, và họ kỳ vọng vào ông rất nhiều. Không chỉ trong hội đồng thành phố, mà còn trong vai trò của một người tranh đấu cho tự do dân chủ tại quê nhà, nghị viên Steve Lay chia sẻ.
Thật sự là đây là một cái vai trò quá nặng để mà đặt lên cho Steve Lay. Thật sự, khi mà ra để mà tranh cử cho khu vực F, thì trong cái tâm của Steve Lay chỉ có nghĩ đến mà để mà phục vụ cho cái cộng đồng của khu vực F, cũng như là những sắc tộc khác luôn, cả người Mỹ gốc Việt của mình ở đó. Nhưng mà khi mà bước vào trong cái chức vụ này rồi thì mới biết là bởi vì cộng đồng của người Việt của chúng ta tuy rằng là rải rác khắp nơi Houston, nhưng mà ai cũng đoàn kết để mà mến chuộng một cái người mà được trong cái khu vực F bầu cử lên, không phải là hết Houston bầu cử lên, thì thấy là rất là hân hạnh. Nhưng mà đây là một cái gánh nặng cho Steve Lay. Trước hết là mình muốn là làm cái gương cho những trẻ em thôi. Nhưng mà riêng cho Steve Lay thì Steve Lay lúc nào cũng là muốn đấu tranh cho cái tự do dân chủ cho người Việt của mình. Ngoài cái ước nguyện làm cho những cái người trong khu vực F thì dĩ nhiên là Steve Lay cũng rất là hân hạnh để mà được góp cái tiếng nói cho tất cả những cái người Mỹ gốc Việt ở khắp nơi Houston.
Dù rời Việt Nam lúc chưa đầy 8 tuổi và được coi là một người trẻ dấn thân vào chính trị dòng chính tại Hoa Kỳ, nhưng nghị viên bác sĩ Steve Lê vẫn có những ưu tư cho quê hương Việt Nam.
Theo cái tinh thần và cái sự hiểu biết của Steve Lê và cái sự dạy dỗ của cha mẹ thì biết là cái văn hóa của người Việt của chúng ta là hơn 4.000 năm, lúc nào cũng là đấu tranh cho tự do dân chủ, là bởi vì mình không có thích bị ai nắm quyền hoặc là bị ai đàn áp. Mình muốn tự lập, mình muốn tự chủ, thì hy vọng là Cộng sản Việt Nam sẽ cho dân của mình có thể mà phát biểu ý kiến cũng như là đưa ra những cái kiến thức của riêng của họ để mà giúp nước. Bởi vì ai cũng thương quốc gia, ai cũng thương tổ quốc. Nếu mà thương tổ quốc thì phải cho họ tỏ bày cái tình thương của họ, đừng có đàn áp họ. Nhất là khi mà họ tỏ bày cái tình thương để mà chống một cái giặc xâm lấn, chính cái chính quyền của Việt Nam cũng phải chống cái sự xâm lấn của một cái quốc gia khác, chứ không phải là đàn áp người Việt Nam của mình.
Là một người con trưởng, nghị viên Steve Lê luôn coi trọng tình gia đình, nên trước thềm năm mới, ông nhắn gửi giới trẻ hãy hướng về các đấng sinh thành nhiều hơn.
Dạ, thì năm mới thì cũng chúc tất cả những người trong khu vực F cũng như là trong Houston một năm bình thân, an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường như ý và dồi dào sức khỏe, cũng như là nhắc nhở những em trẻ em là một năm mới thì là làm sao cho cái năm nay có thể đi về thăm cha mẹ mình, ông bà mình nhiều hơn năm ngoái. Nếu mà lỡ mai mà mình chưa kịp về để thăm ông bà cha mẹ mà ông bà cha mẹ đã qua đời rồi thì lúc đó mình hối tiếc, nó quá muộn.
Ông cũng không quên cầu chúc người dân trong nước sớm được tự do, dân chủ và ấm no hơn trong năm bính thân.
À, thì đây là một cái năm mới, thì Steve Lê cũng nhắc nhở Đảng Cộng sản Việt Nam và cái tòa lãnh sự ở tại Houston này là nhìn theo cái gương của những quốc gia tự do và cho người dân một cái năm bính thân, an khang, có được thêm tiếng nói và cho người dân được những cái quyền lợi mà những cái nước khác họ đã có. Những em mà không có khả năng để mà đi học thì phải dạy dỗ cho những em đó, bởi vì đó là tương lai của quốc gia của chúng ta, mình phải bảo vệ cái tương lai của mình.
Hiển Vi tường trình từ Houston.
Thưa quý thính giả, sau đây Ngọc Lan sẽ gửi đến quý vị bài viết về giám mục Mai Thanh Lương, vị giám mục gốc Việt duy nhất tại Hoa Kỳ, đã về hưu vào ngày 18 tháng 1 vừa qua.
Đúng 3 giờ chiều thứ Hai, 18 tháng Giêng năm 2016, thánh lễ tạ ơn dành cho giám mục Mai Thanh Lương, vị giám mục gốc Việt duy nhất tại Hoa Kỳ chính thức về hưu, đã diễn ra thật long trọng và ấm áp tại nhà thờ San Columban ở thành phố Garden Grove, với sự tham dự của đông đảo các giám mục, linh mục trong và ngoài vùng Cam, cùng giáo dân thuộc nhiều sắc tộc quanh vùng. Trong phần nói chuyện của mình, giám mục Mai Thanh Lương đã nhắc lại những kỷ niệm buồn vui kể từ khi ông chịu chức linh mục năm 1966 tại Buffalo ở New York, rồi khi được gọi điện thoại báo trước về việc được thụ phong chức giám mục vào năm 2003. Vì giám mục cũng nhắc lại những năm tháng làm việc giúp người Việt tị nạn được định cư tại Hoa Kỳ, xem đó như những dấu ấn đậm nét nhất trong quá trình 50 năm làm nhiệm vụ của người mục tử chăn dắt đàn chiên. Dẫn lời, sách giảng viên trong Cựu Ước viết rằng, mọi sự đều có thời hạn của nó. Đức cha Lương cho rằng, thời điểm về hưu cuối cùng đã đến. Giám mục Mai Thanh Lương sinh ngày 20 tháng 12 năm 1940 tại Ninh Cường, Bùi Chu. Năm 1956, khi được 16 tuổi, ông được đức cha Phạm Ngọc Chi, giám mục Đà Nẵng, gửi sang Mỹ du học và thụ phong linh mục năm 1966 tại Buffalo do giáo phận Đà Nẵng. Tuy nhiên, do tình hình chiến tranh, ông không thể về phục vụ tại Việt Nam, nên tiếp tục làm việc tại Buffalo, New York. Năm 1976, linh mục nhập tổng giáo phận New Orleans ở tiểu bang Louisiana. Năm 2003, linh mục Mai Thanh Lương được Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Orange, tiểu bang California, là giáo phận có đông tín hữu Công giáo Việt Nam nhất tại Mỹ. Ông cũng là giám mục gốc Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ.
ngày 20 tháng 12 năm 2015, Văn phòng báo chí Tòa Thánh Vatican đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu của Giám mục Mai Thanh Lương. Chia sẻ cảm xúc ngay sau khi thánh lễ tạ ơn chấm dứt, Giám mục Mai Thanh Lương cho biết.
Cảm thấy tốt lành, có nhiều thời giờ hơn thì chắc chắn là sẽ làm được nhiều việc hơn. Tôi đang viết mấy cuốn sách chưa xong mà bằng song ngữ về Thánh Kinh và về đọc sách Thiêng Liêng, nhất là hai cái đó, cho nên tôi sẽ cố gắng tôi làm xong cái đó.
Với vị giám mục gốc Việt duy nhất tại Hoa Kỳ này thì thời gian làm việc với dân di cư suốt 28 năm là kỷ niệm tốt nhất trong cuộc đời ông.
Tôi định cư không biết bao nhiêu ngàn người, từ Louisiana, Mississippi, Florida, Houston để sang đây. Cho nên rất nhiều người di cư, mình xuất hiện vào cái lúc mà họ cần mình nhất, tại lúc bây giờ đâu có ai nói được tiếng Anh. Tôi là cái người duy nhất. Rồi sau đó tôi đi làm việc với này, các linh mục, đưa vào những cái công đoàn mà không có linh mục, không có cái cha để có thánh lễ Việt Nam. Những cái đó là cái kỷ niệm. Tôi thành lập một cái văn phòng để lo cho vấn đề mục vụ cho di dân, cùng với này Đức Tổng Giám mục ở Geneva này, Đức cha Silvano Tomasi. Ngài mới viết cho tôi cái thư để chúc mừng tôi hưu. Đấy là cái highlight đấy, cái mà tôi nhớ đời đời. Và ngài cũng có nhiều dịp tôi gặp ngài bên Roma đấy.
Nhận xét về giám mục Mai Thanh Lương, bà Teresa Hoa Nguyễn, cư dân Garden Grove cho biết.
Mình thấy Đức Cha rất là một người holy, he's a very holy man. Mà Đức Cha lại có kiến thức rất là nhiều. Đức Cha có thể nói được cả những các ngoại ngữ khác. Cho nên là mình rất là kính trọng và rất là giống như là inspire Đức Cha rất là nhiều.
Ông Nguyễn Chí Long thuộc cộng đoàn Tam Biên, giáo dân nhà thờ Chánh Tòa lại nghĩ.
Tôi đến đây với rất là lòng ngưỡng mộ một Đức Cha Việt Nam, là ngài sang đây rất là lâu rồi mà tiếng Việt ngài vẫn còn dành giữ, có nhiều cha mà sang đây Mỹ lâu rồi quên mất tiêu. Cái đó là cái điều hay mà giống như nhà tôi nãy mới nói là Đức Cha nói rất nhiều từ ngoại ngữ khác nhau ấy, mình thấy cũng khâm phục lắm. Thì để là mà thấy ngài cũng bây giờ cũng hơi yếu rồi, mình cũng hơi cầu nguyện cho ngài được mạnh khỏe. Tôi cũng sinh hoạt mấy trên trung giáo cũng nhiều, thành thử ra gặp có nhiều cái bữa ăn chung chỉ biết người thôi đó, toàn các cha mấy cái thầy mà rồi tụi tôi ở trong cái hội bảo trợ đến chiều nữa, rồi đi sinh hoạt này thì cái kỷ niệm của cha được Đức Cha rất là vui vui tính mà kể chuyện thiếu lâm như là giáo dân bình thường như thế, đó là cái vui điểm niềm vui của tôi đó. Đó là Đức Cha không có giống như không có cái vẻ về trên hay gì hết. Nếu mà sinh hoạt chung với mình là rất là hòa đồng, thì mình thấy đó là cái mà sự mà tôi được rất quý mến và vui, ngài rất là vui.
Chị Hà Thị Gấm, giáo dân cộng đoàn San Columban bày tỏ.
Đặc điểm của ngài là ngài rất là thánh thiện, mà ngài rất là vui vẻ tiếp đón hết mọi người. Ngài không phân biệt người giàu người nghèo, ngài cũng không phân biệt là người công giáo hay là người không công giáo, mà ngài vui vẻ hết mọi người. Cái đặc biệt của Đức Giám Mục là Đức Giám Mục vẫn nấu cơm, Đức Giám Mục vẫn đi chợ. Mà khi mà chị thấy mà Đức Giám Mục đi chợ mà ngài mặc đồ thường thì chị không thể nào nhận biết được Đức Giám Mục là Đức Giám Mục, tại vì Đức Giám Mục đi chợ, chợ nào Đức Giám Mục cũng đi. Nếu Đức Giám Mục muốn mà Đức Giám Mục nấu cơm thì rất là đặc biệt.
Nói về tình cảm đối với vị giám mục gốc Việt qua quá trình làm việc chung và khi nghe ông về hưu, thầy Phó Tế Khiết Nguyễn cho biết.
Tôi được biết ngài khi ngài về đây để nhận chức giám mục, và suốt 12 năm 7 tháng tôi thấy ngài đúng là một vị mục tử hiền lành. Ngài đối xử rất là nhân từ đối với mọi người, ngài luôn luôn vui vẻ, không bao giờ tôi thấy ngài có vẻ là nặng lời với bất cứ một người ai. Đúng là một người mục tử chân rất đoàn chuyên, và ngài có một sự hiểu biết sâu xa về Kinh Thánh, ngài có một lòng đạo đức rất là tốt, xứng đáng là một vị mục tử nhân lành.
Thầy Phó Tế Khiết Nguyễn cũng cho rằng việc giám mục đưa đơn về hưu là luật, không có gì khác thường.
Đó là một thông lệ, đó là về canon law, về luật giáo hội. Khi một giám mục 75 tuổi thì ngài phải đệ đơn lên Đức Giáo Hoàng để xin về hưu. Đó là cái luật, đến từ đó phải về hưu, vâng, không có gì khác thường.
Ngoài việc tin chắc chắn sẽ có nhiều linh mục trẻ gốc Việt cũng rất thông minh, đạo đức, giỏi giang,
được bổ nhiệm làm giám mục. Đức cha Mai Thanh Lương cũng nhắn gửi:
tôi nghĩ là cái quan trọng nhất cho chúng ta bây giờ người Việt hải ngoại, chúng ta cần đoàn kết với nhau, cố gắng để chúng ta sống hòa hoãn với nhau, nhất là trên thềm năm mới này chúng ta cố gắng để duy trì được sự hiệp nhất. Đấy là cái vấn đề rất là quan trọng.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web RFA Tiếng Việt luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai, mùng 3 Tết Bính Thân, trên làn sóng ngắn 31 mét.
You have been listening to Radio Free Asia.